những bài thuyết pháp ứng khẩu của Ngài Thanh Sĩ trong năm Quý Tỵ 1953, phần tiếp theo. Ngày rằm tại ngôi Tây An cổ tự. Xin chào tất cả đồng đạo. Đức Lão Tử có nói lời rằng: mảnh gương sáng bụi không lao, tấm lòng trong khó ai đem việc tà. Cứ như thế, đối với người đã rèn luyện đức tin cứng cỏi, tâm trí trong sạch, lúc nào cũng quyết định thực hành đúng sở nguyện, thì dẫu gặp hoàn cảnh trái nghịch, tình đời thử thách, cũng không làm cho tâm hồn bị lay chuyển, thối khuất được. Xưa nay đã có biết bao người được liễu sanh thoát tử, đắc quả công thành, chói chang mảnh gương siêu phàm nhập thánh. Có thể nói toàn là nhờ ở lòng dũng mãnh tinh tấn, trước sau cũng một chí nguyện cao khiết mà hành đạo mới nên. Tâm tánh vững như thành đồng vết sắt, xô không ngã, lai không động. Đối với mọi thị dục ở đời xem lại như nước miếng, còn việc đạo đức từ bi lòng vẫn khao khát như đường sữa, cho nên không giờ phút nào để ngớt lòng trao trĩa công đức. Xét theo đây, chúng ta hãy tự giữ gìn bổn phận theo đúng một nhà có đạo đức, và phải chuyên tâm trì ý làm các việc chân chánh từ thiện. Việc làm này chúng ta hãy nối liền như sợi xích, và tưởng như ơn trên chư Phật thần đã hiểu thấu mà gia hộ cho mình chóng mau thành tựu công đức viên mãn. Vả lại, mỗi việc làm của ta đều tưởng ơn trên hiểu thấu, thì không hề dám để cho mình lỗi lầm dối mị, vì nó là một nhân nghiệp đau khổ của ngày kia. Thưa đồng đạo, theo tôi chỉ khuyên mỗi người muốn cho đến diệu quả thì phải cần có tín nguyện sâu thiết. Dù muốn kiến diện Phật Vương, gặp gỡ Đức Thầy hoặc đến hội Long Hoa mà thiếu tín nguyện, thì ắt mười phần không thể gặp được một. Tín là lòng tin chắc chắn, nguyện là ý muốn thiết tha. Như tin ở hướng Tây có thế giới cực lạc mà lòng nguyện vãng sanh về đó, hầu thoát dòng sanh tử, rảnh kiếp trầm luân, sau đó phương tiện tu chứng đến mức viên dung phước huệ, rồi ứng thân trong các loài để cứu độ cho chúng đồng được giải thoát. Đã có nhiều người vì không thiết đến chữ tín mới sanh lòng bội phản lời cầu nguyện quy y và các giáo điều thầy tổ, mà chẳng vui bồi bộ công đức tu dưỡng trí huệ. Vì không có sở nguyện mới vui say ngũ dục, lục trần chẳng màng kiếp sống phù du giống chùm gợi, tưởng cho mọi việc công danh phú quý tình ái lợi quyền của đời được bền bỉ chắc chắn, mà nhắm mắt theo đuổi cạnh tranh gây ra tội lỗi. Thậm chí có nhiều người mặt hóc mình gầy, đầu bạc da nhăn, sự chết không còn bao lâu nữa mà cũng chưa chịu quầy đầu thức tỉnh cầu đạo quyền thâm cao diệu để tu hành cho được giải thoát, nghĩ ra cũng lấy làm thương hại. Thưa đồng đạo, thời kỳ này các vị tiên Phật lâm phàm về phương diện cứu độ khác hơn thời kỳ trước, vì chúng sanh căn khí hẹp hòi, nghiệp dày huệ ít, nên các ngài phải tùy nghi giảng giáo những pháp môn trung đạo cho vừa với trình độ của chúng sanh, hầu khiến cho họ dễ nhận thức và thực hành. Ngoài ra, các ngài có sứ mạng hộ trì tiếp dẫn số người lương thiện chân chánh, đức hạnh trung trinh nhất, những kẻ có lòng vị tha bác ái được đưa về thính pháp nơi hội Long Hoa, hoặc tồn tại đến ngày thượng nguyên. Đến đó chúng sanh được an vui, không còn đau khổ, và tuyệt nhiên không việc thù hằn giết hại lẫn nhau, gây mối thảm kịch trong xã hội. Các vị ấy Đức Ngọc Đế sắp đặt xong, hiện giờ nơi nào cũng có, để chờ đợi thời cơ thuận tiện trổ mặt giúp đời. Nhưng trong lúc chờ đợi, các vị không hề xưng hô danh hiệu cho ai biết, với mỹ ý muốn tránh sự nghi ngờ hoặc ỷ lại của hạng kém cơ duyên. Như vậy, buổi hạ nguyên này là thời kỳ chót, sự dạy dỗ của chư vị Phật tiên rất dễ nghe, dễ hiểu, có thể làm được nếu người có chút suy nghĩ kỹ lưỡng, thì lòng rất vui mừng mà làm theo không mãi nào nghi ngờ, sợ sệt. Và tưởng cho sự tu cũng như người muốn có lúa vào bồ, thì phải lựa giống mở đất mà cài xạ, rồi thường ngày bón phân nhổ cỏ, đến mùa màng bông trái sum mậu gặt hái đem về chứa đầy kho lỏng, thì năm tới khỏi lo thiếu hụt đói khát. Đối với đạo đức, lòng mình cũng chăm nom săn sóc thường bữa như thế, thì sớm muộn gì đạo quả cũng kiên thành. Trái lại, người học đạo mà chẳng kiên chí làm theo lẽ chân chánh, thì chẳng khác nào người trọng bệnh mà không chịu uống thuốc. Giả chăng sự tu ngoài việc tự cứu lấy mình còn có bổn phận lo cứu người khác, như tổ tiên cha mẹ, dòng dõi quyến thuộc và cả quần sanh. Nhược bằng đạo hạnh của ta bị thối chuyển sa đọa, thì không làm cho tổ tiên cha mẹ ta được siêu thăng, đó là ta đã làm việc bất hiếu. Bởi thế cho nên giờ phút nào ta cũng cố gắng dồi mài trí huệ, rèn luyện công phu, tô điểm đức hạnh và thi thiết mọi việc làm cho kẻ khác nhờ nhõi, mà lòng không chán ngán. Đồng thời, những công đức ấy đem hồi hướng cho tổ tiên cha mẹ, được nương đó mà giảng sanh cực lạc, thoát nghiệp mê si. Như thế là ta làm xong chữ hiếu một cách viên mãn. Hỡi đồng đạo, Đức Thầy chúng ta vân mạng Đức Ngọc Đế và Như Lai xuống trần mở đạo cứu dân. Trong sự vắng mặt của Ngài cũng do thiên định, chừng khi vận hạn đã qua, chắc chắn Đức Thầy trở lại dìu dắt chúng ta đến bờ bến giải thoát. Như thế mới làm xong bổn phận của ơn trên đã giao phó kỳ chót. Nghĩ thế, chúng ta không nên mơ hồ giải đãi sự tu, hãy mạnh mẽ tiến tới mức trọn lành để gặp Đức Thầy trong ngày trở gót. Chúng ta không nên lầm tưởng rằng việc của ta làm kín đáo Đức Thầy không biết, mà không nể sợ để chừa bỏ. Đức Thầy đã quán thông vạn vật, tiên đoán thời cơ, Ngài có thể hiểu hết ý niệm của mọi người, thì có điều nào chúng ta làm mà Ngài không thấu đáo? Đức Thầy tỏ cho ta biết chỗ Đức Thầy hiểu rằng: cặp mắt thánh dòm xem tứ hải, thương hồng trần mượn xác tái sanh. Và cổ nhân có câu: nhân gian tư ngự thiên văn như lôi, ám thất khuy tâm thần mục như điển. Có nghĩa lời nói riêng của nhân gian trời nghe như sấm nổ. Lòng tính quấy trong nhà, kính mắt thần xem như điển chớp. Cứ như thế, việc làm của chúng ta ngoài sự thấu đáo của Đức Thầy còn có chỗ khám xét của thần thánh nữa, nên ta phải hết lòng cung kính, nể sợ, không dám để sơ suất quấy phạm một điều nào của Ngài đã dạy bảo. Thêm nữa, muốn chống lại làn sóng vật dục hiện kim cũng như đủ sức đến mức thành đạo, chúng ta hãy âm thầm đào luyện thân mình được nhẹ nhàng, tâm trí sáng suốt, lời lẽ dịu ngọt, không để lầm lẫn mãi mãi, hầu có làm gương cho nhau, dìu dẫn nhau được hăng hái trên bước tu hành cho đến ngày tái ngộ chân sư, bái yết kim thượng và dự long hoa. Thưa đồng đạo, hôm nay tôi xin giảng về 8 điều quan niệm để tăng gia đức tin và so sánh chỗ thắng liệt của cõi thiên đường và cực lạc, cho chúng ta cương quyết chọn lấy một nẻo mà đi tới. 8 điều quan niệm ấy là: 1. Quan niệm Đức Phật thân tướng đoan nghiêm, công đức viên mãn, trí huệ quảng đại, lòng từ bi bác ái rộng sâu, to lớn trùm khắp các loài, sự cứu vớt chúng sanh vô lượng vô biên, không lường tính được. Phật Ngài lúc nào cũng để mắt tìm kiếm con lành, đưa tay kim can rước về cõi tịnh. Cho nên lòng ta đặt hết đức tin vào sự cứu độ của Ngài, không một khắc lãng quên. 2. Quán niệm giáo pháp của Phật, nghĩa lý uyên thâm, ngôn từ mầu nhiệm. Trên thì độ được các bậc thượng trí, dưới thì cứu được những hạng hạ ngu. Pháp ấy ví như thuyền bè, đèn đuốc, thuốc hay, suốt khắp cổ kim có vô lượng chúng sanh nhờ nương nơi đó mà được khỏi bến mê tân, lánh rồi hắc ám, khỏi bệnh mê si, chứng đến viên giác bồ đề. Cho nên ta phải mượn đó mà tiến lên đạo phẩm cao siêu. 3. Quan niệm các vị thánh tăng trước kia cũng chúng sanh nhờ nương giáo pháp của Phật và nhiệt tâm hành đạo, dũng mãnh tinh tấn tu, không nhiễm hồng trần, lánh xa vật dục, mà được chứng đến bậc đẳng giác, thoát cuộc trầm luân. Cho nên ta hết lòng soi lấy mảnh gương thoát tục của các ngài, và nhờ các ngài là bậc hướng đạo của ta, để ta nương theo tu hành cho đến ngày thành công đắc quả. Đức Thầy của chúng ta là một trong số các vị ấy. 4. Quán niệm luật giới. Thấy rằng luật giới là mức thước của tất cả đạo giáo, và nhân giới mà sanh định, nhân định mới phát huệ. Các vị tu hành phải nương theo đó mà hạnh nguyện được tinh nghiêm, thân khẩu ý không hoạt loạn. Cho nên ta phải hết lòng trì nghi giới luật để tránh những lỗi lầm. 5. Quán niệm việc xả thí. Thấy rằng nếu muốn giải thoát mà không rứt được lòng ái dục, tánh ích kỷ thì không sao đắc kỳ sở nguyện được. Hơn nữa, ngàn xưa đã biết bao vị nhờ lòng xả thí rốt ráo mà được chứng quả viên mãn, như trường hợp của Đức Thích Ca chẳng hạn. Cho nên ta vừa phải nghiêm thủ giới luật, vừa xả thí rốt ráo, cho đến không còn thấy một lỗi mọn nào ở sáu căn, thì chắc chắn ngày kia ta sẽ được vui thấy ơn trên Đức Phật hiện thân tiếp rước ta về cõi vô sanh. 6. Quan niệm cõi thiên đường. Tuy cõi này được thọ trường và khoái lạc hơn cõi nhân gian, song đến khi phước hết cũng trở lại luân hồi sanh tử. Cho nên ta nguyện cầu sanh về cõi cực lạc của Đức Phật Di Đà, được hưởng liên hoa hóa thân, không còn mắc vòng sanh diệt thống khổ. Và nhờ có sự trợ duyên của Đức Di Đà, khiến ta tinh tấn tu học đến chỗ toàn giác toàn minh, để phương tiện trở lại hồng trần cứu vớt chúng sanh được giải khổ. 7. Quán niệm hơi thở ra vào. Thấy rằng nó mỏng mảnh như tơ hào, rất dễ đứt mất. Khi hơi thở đứt đi thì thân này đâu còn cử động, miệng đâu còn nói năng, mắt tai đâu còn nghe biết, và đầu óc hết mưu tính nọ kia. Cho nên trong lúc bình nhật, ta phải gắng sức bồi bổ phước duyên, tô điểm đạo hạnh, tạo tác công đức. Trong thì chẳng giấy điều tà, ngoài chẳng gây việc ác, khiến cho thân tâm thanh tịnh, hầu chứng quả niết bàn. 8. Quán niệm cái chết. Thấy rằng chân thân của ta không chết, nhưng chỉ phải bỏ xác, vì xác này do bốn chất đất nước gió lửa hợp thành. và rất thúi hôi, dơ bẩn. Khi thần thức ra khỏi xác thân lần lượt sình lên cho đến tan rã ra bùn đất. Cho nên ta không quyến luyến nó, nhưng không hủy hoại. Hãy mượn nó làm cầu kỳ, xe cộ dẫn ta đến cõi bờ bến bên kia. Vả lại, chân thân của ta không chết nên đứng trước nguy hiểm khổ nạn, đâu làm cho ta rủng chí ngã lòng mà thối chuyển việc làm lợi lạc công ích cho cả quần sanh. Tóm tắt, tám điều quán niệm này, kẻ muốn tu hành mà không dùng đến nó hoặc làm ngược lại thì chẳng khác nào nấu giống mà đem gieo thì không bao giờ được lên cây trái. Trái lại, người dũng nó một cách thiết tha thì như lúa dải mà gặp mưa dào đến khiến cho nảy nở sum xê. Nghĩa là mỗi người cứ tuần tự quán niệm theo tám điều này thì đạo hạnh biên dung ngộ nhập Phật lý, siêu thoát mê cuồng mà thẳng đến ngôi chánh giác, nhất là hiện thế được làm xong bổn phận một tín đồ của Đức Thầy đã dày công quá độ. Thưa đồng đạo, kể từ đây, mặc dầu phải gặp nhiều thử thách chua cay, nhưng lòng của chúng ta nguyện không khờn mẻ, chỉ lấy mắt quan sát cõi đời hạ nguyên đầy việc nhấp nhơ, và không bền bỉ mà lòng chẳng để ngoại cảnh cuốn lôi. Lại nữa, mỗi người của chúng ta luôn luôn tự thấy nơi mình nghiệp trước còn dày, duyên lành rất mỏng, mà lấy làm hổ thẹn khủng khiếp, lo bồi dưỡng thiện căn hầu có mai sau nên nhà Phật tử. Vả lại, thà rằng chúng ta không được đọc trang thiên cơ đạo lý, dầu ta có làm điều tội lỗi sai phạm ơn trên cũng còn dung thứ, vì kể cho ta là một người mù. Trái lại, chúng ta được có đấng bề trên chỉ dạy tin tất mà lòng ta không chịu gắng sức làm theo, trở lại nghi hoặc lẽ quyền cơ mà đem lòng ngạo dối, thì ngày kia tránh sao cho cõi cực hình của các nghiệp quan đưa lại. Hơn nữa, nếu chúng ta sa đọa thì sẽ gây nỗi khổ lụy cho tổ tiên cha mẹ, đó là tội đại bất hiếu. Bởi thế cho nên ta phải nỗ lực làm hết mọi việc lành để đáp tạ trọng ân của người mà ta đã thọ.
Khi sống nên toan kêu trễ trang Phật đường thấm thầm và đừng than. Đạo màu miễn được dình xong phần phúc chót đưa thân đến hồi hàng. Hỏi hàng chờ chực kẻ hiền lương, hãy dẹp sống đi những thói thường. Hôm sớm nói đàn tiên lần Phật, trao dồi hành nết chói như gương.
Đồng đạo phải tự mình tu sửa, tự mình tỏ ngộ, không nên ỷ lại vào đâu mà bỏ tánh mình. Trong lúc sơ cơ, phải theo dõi gót của Phật tiên được tầm qua bến giác.
Trong khoảng lập đời lắm khổ lao, chọn rành hay giả của vàng thao. Non thần
chực rước người trung nghĩa, trên dưới nên toan một sắc màu. Đời đã mòn, cuộc vô bể chẳng còn xa. Xét lại kiếp sống của nhân sanh như chỉ mình treo gỗ súc, phải gánh chừa tội lỗi nên làm hết phước nhân mới cứu được thân mình và đền ơn cửu quyền thất tổ.
Giờ chốt ơn trên bùa khắp cùng dòng vàng chữ Phật vừa không trung, réo kêu sanh chung về ngôi vị, khỏi dân gấm xiềng chôn thiết lung.
Lòng của chư Phật thương xót mọi loài như tình mẹ thương con, khi xa hố thẳm lo tìm đủ cách để cứu khỏi nguy nghèo. Mọi loài hãy tưởng Phật như kẻ đói thèm cơm, không giờ khắc nào quên kiếm tìm nhắc nhở. Có thế luân hồi không bận kiếp, sanh tử chẳng đeo thân, ngài thiện chung hưởng cảnh nhàn quán nơi miền Phật cảnh.
Chư Phật hằng xa nói chẳng cùng nỗi phiền sanh chung, cứ làm không mắt kia như quán nào trông thấy, đợi phúc tan hồn mới sợ lung.
Ngày biến chuyển tới đây, quả đất biến hình, toàn cầu chuyển động. Sự giết chóc giữa người lẫn ác thú yêu tinh, khiến máu thành sông thay chồng tợ núi. Lòng từ bi của chư Phật trong vào cảnh ấy, hộp lụy chưa chan, mới đồng nhau ra sức cứu độ con hiền thoát cơn bão táp. Đến đó
mới thấy diệu quyền của Phật tiên, biết bao đuốc sáng, biết bao thuyền dập dìu rước khách về an lạc, khỏi nẻo bão bùng hết đau điên.
Vậy mỗi người ráng luyện tâm tánh mình trong sạch, ngày chung quy mới được hưởng quả Bồ Đề. Trái lại cứ tạo việc bẩn nhơ ô mị, đến khi lâm hoạn khổ thì không lời trách móc được ai.
Nào ô nào diều mổ xác thay, lại thêm ác thu cả muôn bầy,
xé sâu nhân loại vô phương kề, đến đó cho ta rêu đức thầy. Đợi nước đến trôn mới nhảy thì khó thoát nạn tai, chờ gặp việc hải hùng mới gian lơn trời Phật, hẳn không được sự cứu hộ mãi mãi. Thêm nữa, đó cũng như kẻ chờ đói rủ rượi mới đi cài xạ, thì việc làm chưa kết quả thì số kiếp đã tận rồi. Cho nên ta phải thành tâm học đạo, thật ý tu thân mới thoát khỏi kiếp trầm luân đọa lạc vào loài cây đá côn trùng. Chịu ngàn đời muôn kiếp, khó trở lại cõi nhân thiên.
Như thế bao giờ biết tình tu? Hàm giam hồn xác chung lao tù, làm bùn làm đất làm cây đá, trở trọi giữa trời vàng kiếp thu.
Thưa đồng đạo, mục giảng hôm nay ngoài tám điều quán niệm còn thêm những lời luận xét sự thăng trầm vui khổ giữa đạo với đời, khiến cho mọi người tự tiện chọn lấy con đường sáng sủa thơm tho để làm rạng danh đẹp ý tổ thầy và cha mẹ.
Đồng đạo từ đây hãy gắn công vừa tu vừa cứu, cứu non sông mới là công đức toàn hai việc, sao rốt sáng gương giống lạc hầm. Đường đạo pháp sĩ thanh nhắc nhở nẻo diệu quyền tiên Phật hộ trì. Hỡi ba gia như đức từ bi, nài sanh chúng tướng nghì quán cừu, được phúc hành khiến nhau đoàn tụ, nhờ thiện duyên kết cấu mọi người. Phải thật tâm rèn việc tốt tươi, nên gắn chí làm điều trong sạch. Sự trừng phạt ơn trên thử thách, chỗ tay nguy thế giới lắm điều. Xét kỹ càng gán ruột chính chiều, suy cặn kẻ phổi tim tan nát. Đã trông thấy triệu muôn thi xác, còn tưởng chừng vạn ức khổ nạn. Biến cõi trần giường thế rừng quang, khiến nhiều kẻ sanh lầm ác thu. Biết bao thuở quay về cảnh cũ, hậu mừng khi gặp được Phật trời. Khỏi trầm luân lánh cuộc bể đời, xa biển khổ ly rồi tai ách. Sự tu tấn chỉ bài đủ cách, lẽ thiệt hơn phân biệt mọi điều. Hãy tự mình phu sáng mai chiều, nên sự phận chánh chân hôm sớm. Cõi trần thế như đèn do chốn, đứa hung hăng tở đám sương mờ. Cánh hồng giang chi xiết ngẩn ngơ, cỡ tận diệt muốn điều sầu khổ.
mặc thế tục đem lòng ấy ô việc Phật tiên một mực cứu trần. Đã thấy nhiều thêm chỉ đại nhân độ chưa chấp những lời cay đắng. Trị lục tự mọi bề siêu thắng đều tam bành lắm mấy cuộc lao lung. Hẹn Phật tiên đi đến ngày cùng cầu sông xót coi đời xem hồi. Mỗi người quyết lanh chừa tội lỗi thì Phật tiên đôi chẳng dắt dìu. Bằng sớm hôm làm ngược luật điều dầu gian giấy cũng không hiểu hòa. Tuy thần Phật lâm điều tao nhã nhưng luật hình đâu chút dị tư. Nếu hành sai hay chữ thiện từ chừng phút chót gặp điều hung thàm. Nhân sanh lọt trong dòng hắc ám gầm lại buồn đâu dám vui sai. Biết tình tâm cầu đạo Như Lai được giải thoát mới là thanh nhàn. Nên nhớ kỹ kiếp đời mạt hà không bao lâu đến lúc tiêu điều. Tâm tánh kia chẳng sửa mai chiều đời tai khổ đến rồi khó hôi. Mong ai ráng bệnh lòng đi tới gặp chồng gái chớ có nào nằm. Miễn cho mình đạo hành gìn xong dầu bỏ xác cũng là thỏa chi. Miệng ngày kia liên đại tỏa vì được ơn trên thao diện phép màu. Ấy nhàn vui hơn cõi mộng sầu thêm tâm tổ hướng nhiều vinh hiền. Hỡi đồng đạo lòng nên trao luyện từ nói năng cho đến hành vi. Phải nhiều lần xem xét nghĩ suy nếu chân chánh thì nên thi thô. Bằng việc có ân điều quen ô hoặc lỗi lầm mà phải tránh cho rồi. Nếu lỡ làm những việc bãi tội mau sám hối nguyện chừa không phàm. Phật tiên đã đầy lòng bi cảm thường dung tha kẻ lỗi biết chừa. Vậy mỗi người hoặc sớm hay trưa hãy tự xét mỗi ngày ít bằng. Chừa được tội mới rồi xong phần làm thêm lành quá vị sẽ cao. Còn sự tu cứ miệng nói rào lòng chẳng xưa ngày sau đại khổ. Kẻ già dối xa tay hầm hổ người thật thà gặp đấng Phật tiên. đợi mong rồi hơi bớ trần duyên, đạo siêu thầm ở người thân mến. Nên suy nghiệm rồi hành cho đến gặp nhân ông mới rõ thâm quyền. Đừng tưởng rằng làm Phật làm tiên, niệm vài tiếng Nam Mô là đủ. Ít phước đức thân kia phải rủ, vườn cỏ hoa không nước thiếu phân. Trao nhiều lần gặp được Phật thần, này như xuôi nước lại buồm thuận gió. Lời khuyên nhủ khắp trong lớn nhỏ, kể từ nay trao gấp phần mình. Nhờ đức thầy đã lắm hy sinh, quyết cứu thế không nài lao khổ. Ta muốn được đức thầy cứu độ, thời ở nhà bốn phần cho tròn. Phải gìn sống nghĩa vụ tôi con, thêm cứ xử cho rồi nhân nghĩa. Trong tâm trí vẫn thường trao trĩa, lướt gai trong sành xoài trên đời. Để tìm về cõi Phật cõi trời, đặng an dưỡng không mấy ngày sanh từ. Nay cuộc thế dậy đầy hung dữ, ngày tận đời chết chóc phải nhiều. Người thiện lương chắc được hồn siêu, hoặc sống sót hưởng điều báo làng. Lời khuyên nhắc mỗi người để già, tiếng kêu gào ai phải gìn lầm. Cố rèn cho trí tưởng được trong, đến khi nói hay làm cũng thế. Nếu kiếp chốt để cho bê trễ, muôn đời sao khó nổi tu hành. E thân còn lộn kiếp súc sanh, hoặc cây đá vô hồi trầm trề. Xưa trưởng phước nay sanh nhân thể, ấy là cơ chứng quả Phật thần. Vậy mỗi người ráng đúc bốn ân, thêm gắn bó gìn sống thập thiền. Tuy trời Phật minh mông cao viễn, việc thế gian một mãi cũng tường. Cả chúng sanh tự xét cho thường, đừng dối trá thần tiên mà tôi. Phải gắng sức đừng cho phạm tội, nên tận tu để được giải sầu. Chừng khai thông tâm trí mới màu, còn mê tôi ấy là nghiệp khổ. Gặp gió lớn chim muôn khó đổ, khi mưa già hoa nhụy ra rời. Thấy trong trần vui mị hơi ôi, nhìn cửa đảo vắng người buồn bã.
tiên Phật cũng vì thương tất cả mới ra vào nơi cõi ta bà. Quyết cứu người khỏi nạn tinh mang, mong độ thế dứt đường sanh tử. Khi gặp phải lợi quyền đem nhữ, lòng mỗi người tự nhớ Phật trời. Để quên đi chớ già đua bơi, và chùa hẳn không lòng đeo đâm. Việc đời chẳng khác người thở nhuộm, nếu nhuộm thường tay nọ phải thâm. Niệm Nam Mô cứ mãi trì tâm, thời Đà Phật tất nhiên hiện tới. Tu giả dối quỷ ma chờ đợi, chớ Phật tiên không thể gần mình. Vậy mỗi người hãy kha giữ gìn, đừng bể trễ thân sao phải đọa. Sự tu tịnh khuyên nên chặt già, điều bất lương hãy kha tránh mau. Coi việc lành hơn sự sang giàu, tưởng đức Phật hơn người phàm tục. Có thế mới không tâm hì hục, nhờ đó mà chẳng vướng bụi đời. Để cho lòng sung sướng theo người, tưởng nhớ mãi hằng giống thần thanh. Khuyên hãy ráng miệt mài tâm tanh, gọi nên cần tu sửa đức ân. Hội rầm mây thế giới hậu gần, xin lớn nhỏ chớ nên lần lừa. Trao luyện phải mỗi giờ mỗi bữa, sửa sang cho từ phút từ ngày. Dầu cho thân gặp lắm trong gai, khả tưởng đó Phật Ngài xả hoàng. Bởi nghiệp trước của mình gây hoàng, nên ngày nay mới chịu khổ sầu. Vui trả rồi sao giữa long lâu, con bận mãi bao giờ thoát kiếp. Lại vui tưởng cho mình gặp dịp, có Phật trời khai sáng đạo màu. Nếu thiệt tâm hành đạo từ câu, giờ phút chót ơn trên cứu hồ, sau sẽ hưởng an vui khỏi khổ. Còn bây giờ phải chịu liêu điêu. Hỡi đồng đạo tâm những mai chiều, cần trước phải giữ đường chân chánh. Hễ mỗi người dòng sanh tà tánh, chữ A Di niệm trấn mau liền. Và nghĩ rằng trời Phật thánh tiên đã trông thấy khiến mình hổ thẹn. Thêm khiếp hoàng không quên sửa phần, làm thân tâm tinh tấn hàng ngày. Cũng như người bước khúc đường dài, không nể mỏi mới là tới chỗ. Nh nhược bằng gặp những điều tai khổ, lòng vội nao ắt sự không thành. Từ nay đây cô bác chị anh nên nhớ lấy cuộc trần mắm mèo. Nếu chẳng gấp sửa mình trong trẻo, chừng lâm nguy khó nổi tu hành. Lại tưởng ngày đại họa đau binh, thiếu phước đức thân mình khó giữ. Đừng để tội thế gian luật xử, đừng tạo nhớ dân chúng khinh cười. Phải rèn xong những việc tốt tươi, nên dồi lấy mọi câu chân chánh. Xung quanh mình có luôn Phật Thánh, thường hộ trì những kẻ lương hiền. Dẫu rằng thân gặp lúc trung chuyên, thành tâm niệm Phật ngài cứu rành. Khuyên nhau kể từ nay đạo chánh, nên dồi mài chớ có nan lòng. Phải lặng tâm thoát khỏi bể hầm, được về đến nhà tiên của Phật. Lời khuyên nhủ đây là sự thật, mong chư hiền hãy ráng sửa mình. Sửa mình cho được sáng trong thêm, khỏi nỗi lao lung, khỏi ác điềm. Kịp đến kỳ thi thi của Phật, chiếm xong bản thường đặng đệ tên. Từ đây cuộc thế não nề sạch, trong tâm trí mới về cõi tiên. Hồng trần là chốn đảo điên, mê si tâm ấy là xiềng xích thân. Hễ sống được bốn điều ân, thì người được sống mấy hầu gần Phật tiên. Còn lo đeo đặng trần duyên, xa vào đường ác triền miên khổ sầu. Khuyên người hãy gắn đạo màu, và tưởng ơn trên mãi chẳng âu việc đời. Ngày kia ác được thánh thời, có quả liên đến chực mời đăng tiên. Không còn chịu nổi lao phiền, ngàn muôn kiếp hưởng vô biên lạc nhàn. Bây giờ tạo nghiệp thế gian, phải đền khổ nào chớ than chớ phiền. Chi bằng trao sữa cho hiền, ngày kia ắt được tỏi miền thiên thai. Khỏi còn chịu khổ trần ai, được xem cho biết điên đài người xưa. Bây giờ việc quý răng chừa, thì ơn trên giúp cho vừa ý mong. Việc đời tâm nổ quyết không, còn điều đạo đức chờ trong kiếm tìm. Lời khuyên đây cùng dứt xong lời, gợi nhân lẽ hiền khắp mọi nơi. Nam nữ trao lòng không để ngớt, mãi chiều gặp hồi được vui chơi. Hãy tìm cho được khiếu linh quang, chói anh kim liên một sắc vàng. Đó mới đăng tin và chứng quả, không còn hệ lụy cõi trần gian.
Ngày 30 tại ngôi Tây An Cổ Tự. Kính chào tất cả đồng đạo nam nữ. Hãy mỗi lần vọng tưởng là mỗi lần như bôi vết lọ trên tấm gương trí huệ. Càng nhiều vọng tưởng thì càng nhiều vết lọ, làm cho trí huệ của người thêm tối đen mờ ám. Nhân đó mới nhận thức sai lầm, khiến cho các việc làm tội ác tuần tự sanh ra. Điều này đối với kẻ tu hành rất đại kỵ, mà luôn luôn cứ đem tư tưởng chánh đáng để trấn định, làm cho tâm hồn trong sạch, thần trí sáng suốt, lần lượt đến chỗ toàn giác toàn minh. Giả chăng người muốn đạt đến trí huệ mà tim ốc cứ nghĩ suy điên đảo, lo tính dối mị, ngàn điều muôn việc trần tục giao chập mãi, thì có chút thanh tịnh nào đâu mà mong mở trí huệ cho được. Bởi thế cho nên, hãy người đàn áp được vọng tưởng của mình, tức là đến chỗ sáng suốt an vui. Trái lại, bị vọng tưởng nó đàn áp thì đó là nguyên nhân dắt mình đến chỗ mờ ám và đau khổ. Thưa đồng đạo, hôm nay tôi xin giảng về ba điều khổ của kiếp chúng sanh, để mỗi người được thêm tự tính, tự nguyện và tự lực theo đường đạo lý, diệt sạch tà tâm, hầu đạt đến quả hạnh cao cả. Ba điều khổ ấy là: một, khổ phùng khổ; hai, luân hành khổ; ba, biến hoại khổ. Một, khổ phùng khổ là chúng sanh mang thân ngũ uẩn, đã chịu nổi già yếu, bệnh hoạn chết chóc, lại còn phải thêm cảnh thù oán gặp nhau, thương yêu xa cách, ham muốn không được và các phiền não hừng hãy mỗi ngày, không lúc nào lòng được hoàn toàn rảnh rang vui vẻ. Hai, luân hành khổ là chúng sanh đã chịu khổ của thân ngũ uẩn hành hạ, lại còn thêm gặp phải khổ cảnh thiên lưu di chuyển của thời tiết. Nào khi nóng quá, lạnh quá, mưa quá, gió quá, và lục bão khô hạn, bao việc trái ngược dồn dập cho thân, chẳng khác nào kẻ tội nhân đương chịu cuộc điều tra khốc liệt, sắp xô đẩy con người đến cái chết thương tâm. Ba, biến hoại khổ là chúng sanh đã chịu hai nỗi khổ của xác thân lẫn ngoại cảnh, thêm còn chịu nỗi khổ của quả đất trong lúc biến hoại. Vì rằng quả đất cũng có hạn lượng, không thể trường tồn vĩnh viễn được. Một khi hạn lượng của nó đã hết, các nhân duyên cấu hợp đến lúc lìa ra thì nó sẽ tiêu diệt ngay. Chừng đó những lầu son gác tía chức trọng quyền cao của chúng sanh đã công đào tạo đều bị ảnh hưởng theo đó mà chung chịu sự tan thương như nhau cả. Vậy thử nghĩ, trong lúc đó những điều sang trọng còn có giá trị gì nữa mà ngày nay cả muôn người đều đeo đuổi nó, lại nở tay tàn sát lẫn nhau để mưu chiếm lợi lộc về mình, cho ra điều bất nhân vô nghĩa. Chi bằng hiện giờ mỗi người hãy yêu thương lẫn nhau, dìu dắt đỡ nâng nhau trên đường tu hành đạo đức chân chánh, để giúp nhau chung hưởng cõi đời phúc lạc. Dẫu ngày kia quả đất có biến hình đi nữa, cũng còn có thể nhờ lấy duyên lành ấy mà khiến nhau được tồn tại, hay đã mạng chung cũng còn hy vọng vãng sanh về cõi cực lạc Tây Phương. Chừng ni sẽ hoàn toàn toại hưởng sự lợi lạc thiên nhiên không còn biến diệt nữa. Hỡi đồng đạo, dù không nói ra, toàn thể chúng ta cũng nhận hiểu ngay sự thay đổi nhân sanh trong một ngày mai là ngần nào, vì chúng ta thải đều nhuần gọi giáo lý của Đức Thầy. Được Đức Thầy cho biết rõ việc đạo lý quyền cơ, thì phiên giảng hôm nay tôi chỉ nhắc lại cho đồng đạo nhớ rõ và hăng hái theo dõi con đường lành, hầu ngày kia khỏi cuộc nguy nạn tớ thầy gặp gỡ mới toại lòng nguyện ước của chúng ta đã mấy thu qua. Tóm tắt, đại ý của bài giảng này là kể rõ ba điều khổ của chúng sanh như đã khổ còn gặp khổ, khổ vì sự ngoại cảnh ngang trái bất ngạn, và khổ lúc quả đất biến hình. Cái khổ ấy chẳng ai tránh khỏi và không thể không có được. Mỗi người hãy tự tu chân chánh, tự tạo phước điền, hầu nhờ ân đức từ bi của chư Phật gia hộ cho mình khỏi kiếp phù sanh, về nơi cảnh an nhiên bất diệt vậy.